Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo Gia Đình hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Sống Lạc Quan. Thông thường khi khỏe mạnh bình an thì vui vẻ, đau ốm bệnh tật thì buồn rầu thất vọng. Một người kia khi cầm giấy xét nghiệm từ bệnh viện bước ra, mắt thất thần, dáng đi siêu vẹo vì biết tin đã bị ung thư. Mấy ai đối diện với chặng đường khó khăn đó mà bình tĩnh đâu. Thậm chí, có lắm người còn kiêng nói đến cái chết hay những gì liên quan vì e rằng nhắc tới thì nó sẽ xuất hiện ngay lập tức chăng. Thế nhưng, khi đọc lời chứng của sứ đồ Phao-lô, chúng ta gặp một người đối diện với việc sống chết của đời người hết sức nhẹ nhàng, bình thản và qua thái độ lạc quan trước mọi biến cố của đời sống ông, giúp nhiều người được gây dựng đức tin càng thêm. Xin cùng xem thư Philip chương 1 câu 21-26. Vì Đấng Christ là sự sống của tôi và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. Ví thử tôi cứ sống trong xác thịt là ích lợi cho công khó tôi, thì tôi chẳng biết nên lựa điều chi. Tôi bị ép giữa hai bề, muốn đi ở với Đấng Christ là điều rất tốt hơn. Nhưng tôi cứ ở trong xác thịt, ấy là sự cần hơn cho anh em. Trong sự tin chắc đó, tôi biết rằng tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy anh em, để giúp đức tin anh em được tấn tới và vui vẻ. Hầu cho khi tôi lại đến cùng anh em sẽ nhân tôi mà có nhiều cớ khoe mình luôn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Qua mấy câu kinh thánh ngắn gọn nhưng hàm chứa tinh thần sống lạc quan của người tin cậy, phó thác cuộc đời trong quyền tể trị của Chúa, sứ đồ Phao-lô nêu rõ việc nếu được về với Chúa thì vui lắm, nhưng còn ở lại là vì ích lợi cho người khác, cho việc gây dựng đức tin để cùng nhau vui vẻ tạ ơn Chúa. Chúng ta cùng học về nếp sống lạc quan qua gương của sứ đồ Phao-lô. Thứ nhất, động cơ sống lạc quan. Sứ đồ Phao-lô nói trong câu 21, vì Đấng Christ là sự sống của tôi và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. Chúng ta quen thuộc với câu kinh thánh này nên đọc lên nghe rất dễ dàng, tưởng chừng như chúng ta cũng có thể nói được như vậy. Thế nhưng trong thực tế, dù người ta muốn chết khi tuyệt vọng đau khổ, nhưng khi đối diện với sự chết thì ước muốn đó nhanh chóng thay đổi. Như câu chuyện về một nông dân nọ, nghèo túng, đau ốm triền miên. Một lần kia sau khi đốn được bó củi trên đường về nhà, ông đặt bó củi xuống bên đường, dựa lưng vào gốc cây, thở dốc vì mệt và đói. Ông ngửa mặt lên than thở, ước gì thần chết đến đem ta đi cho rồi. Ngay lập tức, thần chết xuất hiện và hỏi, ông cần ta giúp việc gì? Người nông dân giật mình lắp bắp trả lời, không, ta nhờ ông giúp nâng bó củi này lên vai mà thôi. Nhiều người trong chúng ta, khi đối diện với những nan đề trong gia đình, không chỉ gánh nặng cơm áo gạo tiền, mà đôi khi sự hững hờ của người chồng người vợ, những đứa con không vâng lời, nhà cửa hỏng chỗ này, dột chỗ kia, nội ngoại khó khăn mà không giúp được gì. Thế là chúng ta bứt tóc vào đầu và thốt lên, ước gì chết quách đi cho rồi. Đó không phải là thái độ đúng đắn của người tin yêu Chúa. Cuộc đời của mỗi người, sống hay chết đều thuộc về Chúa, đều phải làm vinh danh Chúa. Chúng ta tôn trọng ý định của Chúa cho mỗi ngày của cuộc đời chúng ta, như tác giả Thi Thiên 139 câu 6 mô tả, số các ngày định cho tôi đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. khi sống với lòng tin, quyền hành động của Chúa trong mỗi biến cố xảy đến cho đời mình, chúng ta sẽ sống lạc quan để có thể nói rằng sống chết cách nào miễn Chúa được vinh danh là phước rồi. Khi tâm niệm như vậy, thì bệnh tật hay khỏe mạnh, no đủ hay thiếu hụt, hạnh phúc hay có những trục trặc, có con cái hay không, nhà cửa đã mua hay còn phải thuê mướn, vân vân, cũng không khiến chúng ta bi quan mà than trách nữa. Thứ hai, sống lạc quan đem ích lợi cho người khác. Câu 24-25 chép, nhưng tôi cứ ở trong xác thịt, ấy là sự cần hơn cho anh em. Trong sự tin chắc đó, tôi biết rằng tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy anh em, để giúp đức tin anh em được tấn tới và vui vẻ. Trước khi gặp Chúa trên đường đi Đa Mách, ông Phaolô là người thành đạt nhưng chỉ quan tâm đến bản thân. Làm hay không làm điều gì, miễn là ích lợi cho ông, cho quyền lợi của ông là được. Cách sống này thể hiện qua việc ông tích cực bắt bớ hội thánh, vui khi thấy ê tiên bị ném đá. Thế nhưng khi trở nên người được Chúa gọi, được Chúa thương xót, ông đã dành phần đời còn lại sống cho Chúa và sống cho cộng đồng đức tin. Như cách ông mô tả, tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy anh em để giúp đức tin anh em được tấn tới và vui vẻ. Ông quan tâm mở mang hội thánh, gây dựng đức tin cho con dân Chúa, không màng đến những vinh nhục ông phải chịu, miễn sao thấy người khác lớn lên trong đức tin nơi Chúa Giêsu là ông vui thỏa. Một phụ nữ nọ tin Chúa một mình, phải chịu bao giày vò từ chồng mẹ chồng suốt bao nhiêu năm dài. Chị nhẫn chịu vì luôn nghĩ rằng Chúa cứu mình để mình làm chứng cho gia đình đông đảo này. Vì chị nhớ lời Chúa, một người tin cả nhà được cứu. Chị tích cực yêu thương, cầu thay. Và qua một thời gian rất dài, chị thấy Chúa cứu từng người trong gia đình, từ chồng đến mẹ chồng, đến chị và hai em gái của chị cũng tiếp nhận Chúa. Nhưng chị không dừng lại trong nếp sống bày tỏ Chúa. Chị tham gia công việc Chúa trong hội thánh, giúp đỡ nhiều người khác đến với Chúa. Mỗi lần gặp, thấy chị vui vẻ thỏa lòng, chị cười tươi bảo rằng, nếu Chúa thấy mình còn ích lợi cho người khác, Chúa sẽ cho mình sống thêm. Khi nào xong việc, Chúa rước mình về nhà Cha trên trời, ở đất hay trời, miễn Chúa vui lòng về mình là được. Nghe lời chứng của chị, có khi phải nhìn lại. Vì lắm khi mình được dễ dàng, thoải mái hơn nhiều, nhưng sống cứ như là bị đầy ải nơi trần gian này vậy. Cũng có nhiều người chỉ ích lợi cho xã hội, cho nhà thờ, nhưng về đến nhà thì hết ích lợi và đòi người khác phải phục vụ mình. Nếu không sẽ tiếp tục than thở, sao tôi khổ thế này. Trong câu 25, sứ đồ Phaolô cho thấy ông muốn giúp để đức tin tăng trưởng trong sự vui vẻ. Có thể, có khi tăng trưởng mà không có sự vui vẻ chăng? Giống như đứa con tới tuổi thiếu niên hoặc trưởng thành, nhưng mặt mày lúc nào cũng nhăn nhó căng thẳng, chẳng có tí vui vẻ nào. Cũng khiến cho người làm cha mẹ thấy mệt mỏi, chán nản. Trong đời sống đức tin, khi nói đến tăng trưởng tâm linh, lớn lên trong đức tin, luôn đồng hành cùng sự vui vẻ. Vì đó là biểu hiện của người lớn lên trong sự nhận biết Chúa Giêsu theo Phi-e-rơ nhì chương 3 câu 18. Và lớn lên trong đức tin cũng mô tả sự hành động mạnh mẽ của Thánh Linh trong người đó, mà vui mừng là bông trái của Thánh Linh, như Ga-la-ti chương 5 câu 22 chép. Thế nên, người trưởng thành trong đức tin sẽ sống vui trong sự hiện diện của Chúa và vâng theo sự hướng dẫn của Thánh Linh. Chúng ta thử hình dung trong một gia đình, cha mẹ, con cái đều tăng trưởng đức tin và sống vui vẻ thì gia đình này hạnh phúc biết bao. Dĩ nhiên, điều này không tự nhiên mà có. Nó đòi hỏi cha mẹ, con cái phải giữ mình trong mối liên hệ với chính Chúa. Nếu chỉ có một hay hai người trong nhà đang trải nghiệm điều này thì đừng nản lòng. Hãy chuyên tâm cầu thay cho những người chưa lớn lên trong đức tin. Đừng bỏ mặc. Cũng đừng đòi hỏi là tại sao cũng đi nhà thờ, cũng làm bắp tem mà lại sống như vậy. Không nên như thế. Nếu Chúa đặt chúng ta để đem ích lợi cho gia đình của mình, thì đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc, cứ tiếp tục yêu thương, cầu thay, gây dựng họ. Chúng ta cần tin rằng, chính vì sự ích lợi của những người ấy mà Chúa đặt chúng ta ở đó. Thứ ba, chung niềm vui. Câu 26 theo bản dịch mới ghi, như vậy, anh chị em sẽ vô cùng hãnh diện về tôi trong Chúa Thế Giê-xu khi tôi trở lại thăm anh chị em. Sứ đồ Phao-lô viết câu này đang khi ông ở trong tù. Có lẽ cảnh khó khăn của ông khiến cộng đồng con dân Chúa có điều lo nghĩ. Nhưng qua những lời mạnh mẽ khi nói về việc sống chết của đời mình, ông Phao-lô khiến họ vui mừng tin cậy Chúa. Tin rằng nếu Chúa muốn ông tiếp tục sống để gây dựng đức tin và đem lại sự vui vẻ cho con dân Ngài, thì mọi người an tâm tự hào về một gương sáng trong đức tin như ông. Chúng ta cũng thường tự hào về gia đình, vợ, chồng, con cái. Khi có được thành tích nào đó thì dễ vui lắm. Ngược lại, chỉ cần vấp phải lỗi lầm nào thì y như rằng không còn gì cả. Ví như con cái học giỏi, thành đạt thì chúng ta tự hào. Ai hỏi đến thì cũng dễ trả lời. Nhưng nếu con cái hư hỏng, học hành lôi thôi, mỗi lần nhắc đến thì ngại ngùng vô cùng. Đôi khi còn không vui cả với những người thăm hỏi nữa. Nếu chồng làm ăn hanh thông, thì dễ tự hào khi nói về chồng với ai đó. Nhưng nếu vì thua lỗ, thậm chí phải lâm cảnh nợ nần, thì cũng khó khăn khi nhắc đến. Nhưng chúng ta đã làm gì để giúp con cái, giúp chồng, giúp vợ vượt qua những khó khăn trong đời sống? Chúng ta đã nói lời an ủi khích lệ nào khi họ lâm vào cảnh cùng đường tuyệt vọng? Từng ngày, chúng ta có nhận ra những nỗ lực của con cái trong việc học hành, cố gắng làm vui lòng cha mẹ từ những việc rất nhỏ để có thể nói lời khích lệ chăng? Nếu đã không hết lòng gây dựng, thì làm sao chúng ta có thể chung vui? Làm sao chúng ta ngồi chờ kết quả để mà tự hào? Thế nên, hẳn chúng ta trông mong được chung vui với nhau, với người thân yêu trong mọi hoàn cảnh, khi thấy họ trưởng thành trong đức tin. Chúng ta cần cầu thay, cần dự phần gây dựng đức tin. Như thế, sẽ có lúc hết thảy được chung niềm vui khi nói về nhau, chia sẻ với người khác. Đó là những tháng ngày cùng nhau chung đường, trong niềm tin, dưới mái gia đình tin kính Chúa ban. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Jehovah đấng dắt chân anh bình yên luôn luôn. Cha đi cùng bên anh, không bao giờ lìa xa. Dù cho nắng sớm lúc đêm đen bùa vây, Cha vẫn hằng luôn bên cạnh anh. Jehovah đang dắt chân anh vượt qua nguy nan, khi biển đời phong ba hay khi hoạn nạn hiểm nguy. Anh giúp anh bình yên.